Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 19 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Giáo dục đạo đức cho học sinh, cách làm sáng tạo ở một trường học.
Giữa khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những suất cơm ấm áp nghĩa tình được trao gửi bằng tất cả tấm lòng của mỗi hội viên phụ nữ phường Chùa Hang nhằm tiếp thêm sức mạnh để lực lượng trực chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 19 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri 32 điểm cầu tại các xã phường của thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đã thông tin nhanh đến các bậc cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, kết quả kỳ họp thứ ba kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến và quyết định các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình và các nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Các bậc cử tri bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả đã đạt được, đồng thời có ý kiến kiến nghị tới đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung ứng dụng Xây Thái Nguyên cập nhật thông tin về dịch COVID-19 còn chậm, đề nghị tỉnh xem xét mức phụ cấp cho các trưởng, phó và cán bộ đoàn thể chính trị xã hội tại các khu dân cư, xóm, tổ dân phố, khu tái định cư xóm Hà, xã Phúc Hà đã triển khai gần 8 năm nay nhưng chưa hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị thành phố đầu tư kinh phí sửa chữa đoạn đường chui xã Phúc Hà đến điểm cầu chui Quan Triều. Hệ thống điện ở xã Đồng Liên quá yếu, đề nghị nâng cấp trạm biến áp số 2 và số 4 trên địa bàn xã. Tuyến đường tỉnh lộ 269 kết nối giao thông giữa xã Đồng Liên với thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình đã xuống cấp. Đề nghị mở rộng tuyến đường để đảm bảo việc đi lại và giao thương của người dân trên địa bàn. Cần xử lý vi phạm tại các khu cách ly, tại nơi cư trú nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, v.v. Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố đã tiếp thu trả lời và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền được đoàn tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021, sáng 19 tháng 11, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đi thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục đào tạo đứng chân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Trung tâm Chính trị thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Đại học Thái Nguyên, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục. Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch COVID-19, nhưng các đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt được nhiều thành tích. Các thầy cô đã phát huy tốt năng lực chuyên môn, lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng để chung tay phòng chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều công sức trí tuệ của mình cho sự phát triển của thành phố Thái Nguyên, v.v. Lãnh đạo các đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm động viên của lãnh đạo thành phố. Năm học 2021-2022, các đơn vị sẽ quyết tâm nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch nhằm giữ vùng xanh an toàn cho thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 18 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Tại buổi lễ, thợ ủy quyền của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Cần, sinh năm 1982, thẩm phán sơ cấp Tòa án Nhân dân thị xã Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Đồng chí Bùi Đức Thuận đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị đồng chí Trần Văn Cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, v.v. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Cần cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và khẳng định sẽ tích cực phấn đấu xây dựng tập thể Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đoàn kết, vững mạnh.
Bắt đầu từ tối 18 tháng 11, Công ty Cổ phần Giao thông 2 Thái Nguyên đã hoàn thành việc cải tạo sửa chữa cầu Giao 7. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn cho phép các phương tiện lưu thông qua cầu. Như vậy, tiến độ cải tạo sửa chữa cầu Giao 7 được hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với dự kiến. Trong thời gian hơn 3 tuần, đơn vị thi công tiến hành bóc bỏ lớp bê tông nhựa mặt cầu đã hư hỏng, trải thảm thay thế bằng lớp bê tông nhựa C12,5 có độ dày 7 cm, thay mới khe co giãn, sơn lại lan can và vạch kẻ đường của cầu. Trước đó, mặt cầu Giao 7 bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và các phương tiện. Do vậy, từ nguồn vốn xã hội hóa, thành phố Thái Nguyên đầu tư trên 600 triệu đồng để cải tạo sửa chữa mặt cầu. Trong thời gian thi công, để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị thi công lắp đặt biển cấm các phương tiện qua lại, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng cầu biến tượng. Việc cầu Giao 7 được cải tạo sửa chữa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời góp phần bảo tồn giá trị lịch sử của cây cầu có tuổi đời gần 100 năm này.
Nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, thời gian qua công tác thanh kiểm tra đã được ngành thuế tỉnh chú trọng và tăng cường, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điều đó thể hiện qua số tiền thuế, tiền phạt tăng thu vào ngân sách nhà nước qua thanh tra, kiểm tra tăng đột biến so với các năm trước. Nhiều doanh nghiệp đã được yêu cầu kê khai bổ sung với số tiền lớn. Đặc biệt, tư tưởng, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức ngành thuế trong thực thi công vụ cũng được nâng lên. Lũy kế 10 tháng qua, toàn ngành thuế thực hiện được 322 cuộc kiểm tra và 15 cuộc thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Sau thanh tra kiểm tra, đã ban hành quyết định truy thu xử phạt, truy hoàn với số tiền gần 76 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Song song với thanh kiểm tra, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được Cục Thuế Thái Nguyên nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy trình quản lý nợ và các quy định hiện hành. Bằng nhiều biện pháp tích cực, tổng số nợ cho ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh đã giảm đều qua từng tháng. Đến cuối tháng 10 năm 2021, số tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày đã giảm 24 tỷ đồng so với cùng kỳ tháng trước.
Thực hiện kế hoạch số 2097 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai chương trình sóng và máy tính cho em. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã triển khai chương trình tới 121 trường học trên địa bàn. Sau thời gian vận động, quyên góp và tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật từ ngày 29 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021, toàn ngành đã thu được trên 640 triệu đồng. Tổng số thiết bị huy động được 103 cái, bao gồm 6 máy vi tính, 9 máy tính bảng, 88 điện thoại thông minh. Số thiết bị này đã được trao tặng ngay tại các nhà trường. Ngoài số thiết bị được trao tặng cho học sinh tại các trường, thì số tiền huy động được sẽ được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố chuyển nộp về tài khoản của Sở Giáo dục Đào tạo, mua thiết bị cho các em học sinh thuộc diện hỗ trợ. Chương trình sóng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng có dịch COVID-19, có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, những cử chỉ chưa đúng, thiếu trách nhiệm của học sinh được giáo viên xây dựng thành video, tập hợp hình ảnh rồi trình chiếu cho các em xem vào giờ sinh hoạt mỗi tuần. Điều này đã trực tiếp làm thay đổi ý thức trách nhiệm của từng cá nhân. Đó là cách làm sáng tạo về đổi mới giáo dục đạo đức cho học sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với tập thể của trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời các bạn nghe bài viết sau với nhan đề Giáo dục đạo đức cho học sinh, cách làm sáng tạo ở một trường học.
Bốn chủ đề của năm học này là lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm đã được trường tiểu học Nguyễn Huệ triển khai sâu rộng đến từng giáo viên, học sinh và phụ huynh bằng hình thức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của ngành giáo dục ngay từ đầu năm học. Cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với học sinh bậc tiểu học, phương pháp giáo dục đạo đức và hành vi đạo đức phải gắn liền với hoạt động thực tế trải nghiệm. Các lớp nhỏ thì cần cầm tay chỉ việc hơn là thuyết trình, giảng bài trên lớp. Từ thực tế công việc chuyên môn, trường đã xây dựng nhiều giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Cô Lan đưa ra ví dụ, sau nhiều lần giám sát hệ thống camera của nhà trường khi học sinh tan học, mặc dù học sinh được giáo viên trực tiếp hướng dẫn xếp hàng lần lượt đi ra cổng theo trật tự, đồng thời chỉnh đốn trang phục, cài mũ bảo hiểm đúng cách, nhưng hầu như các em tỏ ra nôn nóng, dẫn đến có thời điểm ùn tắc giao thông. Trong số hơn 1.200 học sinh, thì có một vài em diện học sinh khuyết tật, học hòa nhập hoặc sức khỏe không tốt. Những học sinh này nếu xếp hàng thì sẽ khó khăn hơn. Các cô giáo đã trực tiếp hướng dẫn bạn cùng lớp dành sự ưu tiên cho các bạn gặp khó khăn về sức khỏe được ra trước hoặc đưa bạn về các vị trí ngồi an toàn, đợi người nhà đến đón. Cứ như vậy, thậm chí cô giáo chụp lại hình, quay video bằng điện thoại về cử chỉ hành động đẹp. Cuối tuần lại trình chiếu vào giờ sinh hoạt cho các lớp xem và để các bạn bày tỏ cảm nhận của mình thông qua kiến thức các bài học đạo đức. Từ cách làm cụ thể này, trường đã tổ chức phát động mỗi lớp học xây dựng một chuyên đề theo 4 nội dung chủ đề năm học bằng hình thức giáo dục trực quan, thông qua video hoặc hình ảnh động. Cô giáo Mai Thị Thanh Hiền, tổng phụ trách đội của trường chia sẻ, các em đều biết phải giữ gìn vệ sinh chung, nhưng không phải thông điệp đó lúc nào các em cũng thực hiện đúng. Sau khi quan sát thấy các em ra chơi, ngồi chơi xếp hình, chống vào lớp là vội vàng bỏ lại rác, khẩu trang tại chỗ. Chúng tôi ghi hình lại, rồi sau đó xây dựng thành tình huống bài học, trình chiếu lại vào các buổi sinh hoạt lớp và cho học sinh tự nhận xét theo từng lứa tuổi. Sau 2 tuần đầu tháng 10 sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức tiếp cận hình ảnh, video trực quan thực tế tại chính khuôn viên trường mình, toàn trường đã thu nhận được gần 700 ý kiến phản hồi, tương tác của học sinh. Đặc biệt, các em học sinh lớp 4, lớp 5 đã có hàng trăm bài viết bình luận về chủ đề trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng, bằng nhiều hình thức viết tay hoặc phản hồi trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính. Cũng sau đợt sinh hoạt này, việc giữ môi trường sạch đẹp được các em tự giác chấp hành tốt hơn, học sinh tự giám sát nhau và giáo viên ít phải nhắc nhở. Mở rộng hơn hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh bằng hình ảnh trực quan, giáo viên các lớp đã chuyển đến phụ huynh, đồng thời mời tham gia tương tác, nhận xét để tham gia ý kiến vào phương pháp giáo dục này. Kết quả đã thu nhận được trên 600 ý kiến phản hồi qua hệ thống câu hỏi và ý kiến nhận xét. Chúng tôi còn được biết, trường tiểu học Nguyễn Huệ đã và đang triển khai hình thức giáo dục đạo đức bằng các sản phẩm truyền thông, hình ảnh video, tạo được sức lan tỏa từ học sinh đến phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Đây cũng là những giá trị cốt lõi để nhà trường tiếp tục duy trì chất lượng chuẩn quốc gia hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, từ những đôi bàn tay khéo léo, những bữa cơm ngon đầy đủ chất dinh dưỡng dành tặng cho lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm hỗ trợ công tác phòng chống dịch là kết quả của sự tận tụy, nỗ lực của những tình nguyện viên là cán bộ, hội viên phụ nữ phường Chùa Hang. Mỗi suất cơm đều chứa đựng tình cảm chân thành, thể hiện được nghĩa tình từ tấm lòng hội viên phụ nữ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gần một tuần nay, hơn 50 hội viên của các chi hội phụ nữ phường Chùa Hang đã luân phiên thay nhau nấu những suất cơm gửi tặng lực lượng tham gia trực tại hai điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Mỗi suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, chứa đựng tình cảm và sự chia sẻ của từng hội viên phụ nữ gửi tặng các chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các điểm hỗ trợ kiểm dịch. Trung bình mỗi ngày, các chị em nấu từ 45 đến 55 suất cơm và tính đến nay, hàng trăm suất cơm thơm ngon đã được gửi đến các chiến sĩ. Là một trong những người tích cực tham gia nấu cơm, bà Nguyễn Thị Hương, hội viên chi hội phụ nữ số 2 phường Chùa Hang chia sẻ, để mỗi ngày có 2 bữa cơm theo đúng thời gian quy định, các chị thuộc các chi hội đã tự nguyện ủng hộ những thực phẩm tươi ngon, đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho lực lượng nấu cơm tại bếp. Đây cũng chính là động lực để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện và duy trì tốt hoạt động nấu cơm tại bếp ăn ý nghĩa này. Bà Hương cho biết thêm.
Thì đối với lại chi hội phụ nữ tổ dân phố số 2 của chúng tôi, thì qua 5 ngày vận động, thì cho đến giờ phút này là chúng tôi đã tuyên truyền vận động được trên 15 triệu đồng. Thế và cơ sở vật chất thì gồm có gạo, rồi là thịt và rau củ quả, là các chị em hội viên phụ nữ là cùng đồng lòng, đồng thuận cùng với bà con nhân dân tổ dân phố để ủng hộ cho chi hội để chúng tôi nấu cơm để gửi cho các đồng chí trực chốt. Bởi vì là chúng tôi cũng nhận thấy cái việc này rất là thiết thực, rất là có ý nghĩa để hội viên phụ nữ cũng như là toàn thể nhân dân chúng tôi là cùng chung tay để phòng chống dịch COVID-19.
Để có được những suất cơm nghĩa tình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã triển khai chương trình bếp ăn nghĩa tình, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 10 chi hội phụ nữ và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo hội viên, đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chi bộ các tổ dân phố. Theo đó, hội đã thực hiện việc tuyên truyền vận động hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn chung tay ủng hộ bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, thông báo qua Facebook và Zalo v.v. Nhiều cá nhân tập thể đã ủng hộ với số tiền gần 18 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm khác. Bà Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang cho biết, tiếp nhận được thông tin từ các trang mạng và qua tuyên truyền vận động, nhiều người dân tại các tổ dân phố đã tự nguyện đóng góp kinh phí và nguyên vật liệu cho bếp ăn. Với tinh thần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Hội Phụ nữ phường Chùa Hang sẽ cố gắng duy trì hiệu quả bếp ăn để động viên lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chị Lan cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tuyên truyền vận động để tất cả cán bộ hội viên và phụ nữ trên toàn phường biết đến cái bếp ăn và sẽ ủng hộ tích cực hơn nữa trong cái thời gian tới. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là làm sao mà để tặng cho chốt hỗ trợ nhân dân cũng như là cán bộ y tế làm công tác tiêm phòng dịch COVID-19 trên địa bàn phường sẽ được nhiều suất ăn nhất.
Cảm động trước những tấm lòng của các chị em phụ nữ phường, bà Nguyễn Thị Năng, lực lượng tham gia trực chốt tại chốt kiểm dịch phường Chùa Hang chia sẻ.
Hội phụ nữ phường Chùa Hang đã quán triệt đến các chi hội của hội phụ nữ 11 chi hội trên địa bàn phường Chùa Hang đã có tấm lòng là có những hộp cơm, suất cơm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo chất lượng cũng như là đảm bảo cái dinh dưỡng cho chốt trực của phường Chùa Hang để đảm bảo được cái công việc cũng như là những cái trách nhiệm mà trên đã giao cho chúng tôi. Thế và chúng tôi thấy được những cái hộp cơm như thế này là rất là tình nghĩa, ấm áp, tình thương, tình đối với phụ nữ của phường Chùa Hang, cái chốt trực của phường Chùa Hang.
Giữa khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những suất cơm ấm áp nghĩa tình được trao gửi bằng tất cả tấm lòng của hội viên phụ nữ phường Chùa Hang nhằm tiếp thêm sức mạnh để lực lượng trực chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ ngày 12 tháng 11 năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên chỉ đạo: 1. Yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe nhân dân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực, đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến, trở về từ vùng có dịch COVID-19. nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Các sự kiện hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý trước khi tổ chức thực hiện và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trừ hoạt động chuyên môn như tiêm vaccine, xét nghiệm, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người tham gia hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Khi tổ chức hoạt động tập trung đông người phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý. Tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 trong các hoạt động diễn ra tại đơn vị. 3. Từ ngày 19 tháng 11, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh doanh bình thường, khi hoạt động yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 20 người trong một phòng, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý khách hàng, sử dụng quét mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh. Nếu có tình vi phạm thì thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ, ăn uống, vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. 4. Từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tổ chức dạy trực tiếp. Riêng với các trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học cơ sở Phú Xá, tiểu học Cam Xá tổ chức dạy học trực tuyến, vừa dạy học trực tiếp, tiến hành tổ chức dạy học trực tiếp khi đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại nhà trường theo quy định. Đối với các hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường, tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-11-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.